Một hôm tổ xuống nhà trù, đi ngay chỗ sư giả gạo, thấy mang đá giả gạo, tổ bảo: ngươi vì đạo quên mình như thế ư? Ta biết ngươi căn tánh lanh lợi, nhưng ngại kẻ khác hại ngươi nên ta không nói chuyện với ngươi, ngươi có biết không? Đó, như vậy làm sự thông cảm, nghĩa là thấy cũng phải xót xa, một mình đứng giã gạo mà phải đeo đá nhọc nhằn như vậy thì mới thấy rằng cái con người vì đạo mà quên mình, không có nghĩ gì tới thân hết. Cho nên tổ mới hỏi là, nếu mà ta lâu nay không có nói chuyện với ngươi, ngươi có biết không? Thì ngài thưa: con đã biết thế, tôi con đã biết rồi, biết là ngài hiểu con. Tổ biết thời cơ truyền pháp đã đến, liền ra lệnh cho toàn chúng trình kệ. Trong số chúng 700 người đều suy nhường thượng tọa Thành Tú. Nghe bài kệ của Thành Tú, biết là chưa thấy tánh nên hòa lại một bài kệ. Đọc kệ của sư, tổ biết sư đã thấy tánh. Mấy hôm sau, tổ tìm cơ hội xuống nhà trù, đến chỗ sư giả gạo hỏi. Thì như vậy, ở đây chúng tôi lược, bởi vì cái bài trước mình đã nói hết rồi, đã nói hai bài kệ rồi, cho nên ở đây không có ghi lại. Nhưng mà chỉ có một cái đặc biệt này thì quý vị sẽ cảm thấy cái chỗ mà tự ái của người tu. Bởi vì trong chúng tới 700 người mà cái người làm giáo thọ để dạy chúng là ngài Thần Tú, còn tổ Lục Tổ Huệ Năng thì ngài là cư sĩ mới vô chùa công quả có 6 tháng, còn chúng ở tu trong chùa là bao nhiêu năm. Còn vị giáo thọ là cái người thông suốt kinh điển, thì ai cũng nghĩ rằng vị giáo thọ là cái người kế thừa tổ, không nghi ngờ. Bởi vì ngài đã cho giải chúng, tức là ngài tin tưởng rồi. Như thế cho nên rồi ai cũng đinh ninh như vậy, cho nên nhường cho ngài Thần Tú trình kệ. Nhưng mà bài kệ của ngài Thần Tú, khi tổ Lục Tổ Huệ Năng nghe người ta đọc qua, cái ngài biết bài kệ chưa tới nơi, cho nên ngài mới trình một bài kệ qua lại. Thì những bài kệ đó như hôm trước tôi đã nói, đây thì nhắc lại thôi chứ không có giảng gì, đã nói rồi. Thì bài kệ của ngài Thần Tú thì ngài viết bằng chữ Hán: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhã trần ai. Đó, thì khi đó Lục Tổ ngài viết cái bài kệ nó chưa thấy tánh, cho nên ngài hòa lại bằng một bài kệ: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Đó, thì ngài quả lại một bài trên vách. Thì khi mà Ngũ Tổ ngài thấy bài kệ thì ngài biết cái người này đã vào cửa được rồi, cho nên ngài mới đi thẳng xuống cái chỗ giã gạo của ngài hỏi: gạo trắng chưa? Thì giã gạo bây giờ hỏi cái gì? Hỏi gạo trắng chưa? Ngài đáp: đã trắng mà chưa có sàn. Đúng ra thì mình đã có dừng. Trắng rồi còn cám lẫn lộn, chưa có dừng sàn được. Thì tổ bèn cầm gậy gõ trên tay cối 3 cái rồi đi lên. Như vậy thì cái câu hỏi gạo trắng chưa, nếu mà mình chưa có thâm nhập á thì mình chắc cũng chưa có biết ý cái gì. Mà ở đây nghe hỏi gạo trắng chưa thì ngài biết liền, ngài trả lời: gạo đã trắng mà chưa có sàn. Nà, thì tổ cầm cái gậy gõ trên tay cối ba cái, rồi theo nói là chắp cái tay sao nè đi lên. Lên thì ta đứng canh ba. Đêm ấy sư vào thất tổ lên gõ cửa đứng canh ba, bị gõ trên tay cối ba cái thì ngài biết đó là dặn canh ba. Rồi chắp tay ở sau đi lên thì biết đi cửa sau. Cho nên đứng canh ba cái ngày từ cửa sau thì gõ cửa thì tổ liền mở cửa cho vô. Khi vô trong thì ngũ tổ mới lấy y che hết chung quanh mấy cái cửa sổ, rồi đem quyển kinh Kim Cang ra giảng cho ngài nghe. Giảng kinh Kim Cang từ đầu cho tới cái đoạn mà ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật chứ làm sao an trụ tâm, thì trong câu đó trong kinh giải rằng bất in trụ sắc sanh tâm, bất in trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, in vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tới đó cái ngày ngộ, ngày la lên, nó đâu ngờ tánh mình lâu nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ vân vân. La lên được vậy rồi cái lục tổ ngũ tổ để kinh xuống, nói à như vậy thì người học đạo mà đến chỗ này đó mới là xứng đáng. Rồi ngài mới bắt đầu truyền y bát và kêu xuống thuyền đưa qua sông để trở về phương Nam. Thì quý vị thấy ngũ tổ tụng dạy đệ tử tụng kinh Kim Cang, và khi gặp lục tổ đem kinh Cang ra giảng, lục tổ ngộ đạo từ kinh Kim Cang. Thì bây giờ chúng tôi dạy thiền giảng kinh có lỗi gì, phải không? Vậy mà có nhiều người không biết, cứ nói thiền mà còn giảng kinh. Phải chi hồi xưa không có vị tổ nào giảng kinh như vậy, mà bây giờ tôi bày ra thì nói đó là mình làm sai, sai với tông chỉ, phải không? Nhưng mà xưa rõ ràng ngũ tổ thì dạy tất cả tăng ni Phật tử tụng kinh Kim Cang, rồi khi gặp người đệ tử thông minh liền đem kinh Kim Cang ra giảng để mà ngộ đạo. Thì như vậy lục tổ ngũ tổ giảng kinh Kim Cang, lục tổ ngộ đạo từ kinh Kim Cang, phải không? Thì như vậy giảng kinh cho tăng ni cho Phật tử nghe hiểu rồi ứng dụng tu thiền có trái với đạo lý bao giờ đâu. Vậy mà nhiều người không hiểu rồi cứ nghĩ rằng tu thiền thì không có học kinh. Học kinh đó là tăng kiến giải rồi đủ thứ hết, nó là cái mà sau này chứ không phải là ngày xưa. Như vậy thì ngài đã được tổ truyền y bát, mà quý vị nghĩ truyền y bát để làm gì? Nếu không ngộ đạo thì đưa cái y bát đó có giá trị gì không? Thì vô ích thôi. Nghĩa là cái y bát để làm chứng, vì người xưa từ tổ Bồ Đề Đạt Ma ở Ấn Độ sang, rồi ở Trung Hoa tổ Huệ Khả ngộ đạo, muốn để cho người ta tin người này là cái người ngộ đạo thiệt, cho nên mình đưa y bát trao cho để làm cái gọi là chứng tín, cái bằng chứng để cho người ta tin. À, bởi vậy nên trọng tâm là ngộ đạo chứ không phải trọng tâm ở y bát, phải không? Nhưng mà sau này thì người ta hơi đặt nặng y bát mà quên cái chỗ ngộ đạo.